ông Lê Tùng Vân mở trại mồ côi nuôi 2.000 trẻ em dạy học bằng phương pháp siêu phàm gây choáng. Cách đây 2 năm, nhóm 5 chú tiểu của tỉnh Thất Bồng Lai từng gây chú ý khi tham gia vào chương trình thách thức danh hài. Cả 5 em bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đã được giải thưởng cao từ cuộc thi. Bước ra khỏi thách thức danh hài, các chú tiểu đã được nhiều người biết đến hơn. Kênh YouTube riêng của các bé hiện đã có hàng triệu lượt người theo dõi. Tuy nhiên sau đó, cơ quan chức năng địa phương đã cho biết những chú tiểu đang được nuôi dưỡng tại đây không phải là trẻ mồ côi và phần lớn đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Mới đây, ông Nhị Nguyên, đại diện tỉnh Thất Bồng Lai đã có những chia sẻ về phương pháp nuôi dạy trẻ tại cơ sở này. Cụ thể, ông Nguyên cho biết rằng các bé đều đang theo học văn hóa theo chương trình trên lớp. Ở nhà, các bé sẽ tham gia các lớp ngoại khóa do ông Lê Tùng Vân đứng lớp. Ông Nguyên cho biết, chúng tôi chia ra cho các bé thời khóa biểu để học đạo, học tiếng Anh, học kỹ năng, học nghệ thuật. Tất cả các lớp đều do thầy Tùng Vân giảng dạy, các sư cô hỗ trợ. Về chuyện dạy Anh Văn, chúng tôi soạn ra bài nói chuyện, viết lên bảng để các bé học theo. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nói chuyện với các bé bằng một vài từ đã từng được học để các bé ghi nhớ. Theo quan sát của tôi, các bé ở đây đều tiến bộ nhanh chóng, ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh, lanh lợi. Việc giáo dục trẻ con quan trọng lắm. Nếu đúng phương pháp siêu phàm như thầy Tùng Vân, các bé đều ngoan, đều giỏi. Năng khiếu là một phần, nhưng phương pháp riêng của chúng tôi mới là cái quan trọng. Trên trang YouTuber tỉnh Thất Bồng Lai cũng đăng tải một số đoạn video ghi lại cảnh học hành của các chú tiểu. Theo đó, giờ học tiếng Anh sẽ diễn ra vào mỗi tối. Các chú tiểu sẽ lần lượt cầm micro lên trước mọi người để nói chuyện. Tuy nhiên, hình thức học tiếng Anh mà các em đang áp dụng là hình thức học thuộc lòng. Về ý tưởng đi thi thách thức danh hài, ông Nhị Nguyên cho biết, những người tại cơ sở này đã phải vất vả viết kịch bản, tập luyện cho các chú tiểu. Lúc đi thi, Pháp Tâm mới có 3 tuổi, nói chuyện chưa rành nên khó học kịch bản dữ lắm. Tuổi đó còn nít người ta chỉ chơi thôi, chúng tôi phải đóng vai theo kịch bản, quay clip lại rồi đưa cho các bé coi. Từ đó bọn nhỏ mới nhớ nói gì, diễn sao rồi làm theo đó. Theo tôi thấy các bé ở đây rất thông minh, như bé Đức Tâm chỉ mới 3,5 tuổi thôi mà đã thuộc kinh thần chú Thủ Lăng Nghiêm, đọc nửa tiếng đồng hồ, ông Nguyên nói. Hiện tại, việc chăm sóc các em do các sư cô đảm nhận là chính, ông Lê Tùng Vân chỉ hỗ trợ giảng dạy tại tỉnh Thất Bồng Lai. Vào những năm 1990, ông Lê Tùng Vân đã thành lập trại Cô Nhi Thánh Đức trên nền một khu đất ruộng ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông Vân cho biết mình đã đón những trẻ mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ về chăm sóc. Theo tờ Quân đội Nhân dân, qua kiểm tra thực tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận cơ sở này hoạt động bất hợp pháp với hàng loạt sai phạm, không đăng ký tạm trú cho những người lưu trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật và có dấu hiệu trục lợi. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật, nên Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động. Sau khi trại mồ côi này bị xóa sổ, ông Lê Tùng Vân đã dọn về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để thành lập nên tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, những câu chuyện liên quan đến cơ sở này, tên gọi mới là Thiên Am bên bờ vũ trụ, đã gây xôn xao dư luận. Theo ông Nhị Nguyên, hiện tại ông Lê Tùng Vân vẫn ấp ủ mở một trại mồ côi với quy mô có thể nhận nuôi được 1.000 đến 2.000 trẻ em. Tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu và kinh tế có hạn, ông đành gác lại dự định của mình. Ông Nguyên nói, trẻ em là gốc rễ của xã hội. Những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép hiền lành sẽ tạo nên một xã hội có đạo đức. Vì vậy, với phương pháp tu tập của thầy ông nội, tôi tin bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ trở nên giỏi giang hơn. Nếu ai biết rõ thầy ông nội sẽ thấy thương thầy vô cùng. Những năm gần đây, vì sức yếu cộng với bệnh tiểu đường và huyết áp, thầy không còn có thể đi đứng được nhiều như trước. Giấc mơ về trại trẻ mồ côi của thầy vẫn còn bị bỏ dở. Ông Nguyên cho biết, từ khi tôi còn nhỏ, tôi hiếm khi nào thắc mắc về nguồn gốc thân phận của mình. Tôi nghĩ rằng cha mẹ ruột của mình vì một lý do nào đó đặc biệt mới không thể tiếp tục nuôi dạy tôi. Sống với thầy Lê Tùng Vân, tôi vẫn được chăm sóc, dạy dỗ cho học hành một cách tử tế đàng hoàng. Đối với các bé hiện nay ở tỉnh Thất Bồng Lai, tôi nghĩ rằng khi lớn lên, các bé dù biết mình là trẻ mồ côi nhưng vẫn hạnh phúc vì được sống trong môi trường tốt. Tôi coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột. Các cô ở đây từng chăm sóc tôi vẫn coi như mẹ ruột vậy. Hiện tại, tỉnh Thất Bồng Lai đang trong quá trình xây dựng nhà để các chú tiểu có phòng tươm tất. Trong suốt thời gian qua, cơ sở vật chất của tỉnh Thất Bồng Lai đã xuống cấp nên buộc phải tu sửa.